truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 13 tháng 10 có những nội dung chính sau.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên làm việc với Ủy ban nhân dân xã Phúc Hà và đại diện công ty Than Khánh Hòa nhằm kiểm điểm tiến độ thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại buổi họp báo, lãnh đạo hội đề nghị các cơ quan báo chí tích cực phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.
Bằng sự nhạy bén trong tìm kiếm thị trường, anh Hoàng Công Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Thao đã có những thành công bước đầu trong gây dựng sự nghiệp kinh doanh. Anh vinh dự là doanh nhân trẻ của tỉnh Thái Nguyên lọt vào top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc nhất toàn quốc năm 2016. Chuyên mục Doanh nghiệp và Cuộc sống trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về doanh nhân này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 54 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2016. Chiều 12 tháng 10, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị có lãnh đạo các xã phường và đại diện một số phòng ban liên quan. Xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao đối với công tác quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị, đề án được xây dựng với mục tiêu nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy chính quyền trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị, góp phần thay đổi ý thức của người dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, thay đổi bộ mặt đô thị theo hướng văn minh hiện đại. Theo đó, dự thảo đề án đã đề cập đến được sự cần thiết, thực trạng công tác quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị giai đoạn 2016-2020. Và cách thức tổ chức thực hiện. Các đại biểu cơ bản nhất trí với bố cục của đề án. Để đề án được xây dựng và thực hiện hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, các đại biểu đã có những ý kiến đóng góp vào từng nội dung cụ thể của đề án, như bổ sung thêm một số nội dung vào phần đánh giá thực trạng, căn cứ thực hiện đề án, sự cần thiết phải lập đề án, cách thức tổ chức, giải pháp, kinh phí thực hiện, v.v. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Phòng Quản lý Đô thị, cơ quan trực tiếp tham mưu xây dựng đề án nghiêm túc, tiếp thu những ý kiến đóng góp, đồng thời nghiên cứu văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 17 để bám sát các chỉ tiêu về quy hoạch đô thị, hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, v.v. để xây dựng đề án sát thực tế, đạt hiệu quả.
Ngày 12 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Phúc Hà và đại diện công ty Than Khánh Hòa nhằm kiểm điểm tiến độ thực hiện các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Hiện nay, xã Phúc Hà đã cơ bản hoàn thành 17 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hai tiêu chí còn lại xã chưa đạt là đường giao thông và trường học. Trong đó, đường giao thông, xã còn trục đường chính dài 1,2 km do công ty Than Khánh Hòa đang thực hiện hoàn trả sau khi mở rộng bãi đổ thải. Với kết cấu đường cũ rộng 3 mét nhưng hiện nay xã đang phối hợp với công ty để mở rộng lên 5 mét cho phù hợp với tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đối với tiêu chí trường học, trường mầm non và trung học cơ sở, hiện vẫn còn đang thiếu phòng học, phòng chức năng nên chưa đạt chuẩn. Để xã Phúc Hà hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới theo lộ trình đề ra, tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố yêu cầu phía công ty Than Khánh Hòa khẩn trương cắm lại mốc giới, xây kè bãi đổ thải, đẩy nhanh tiến độ thi công đường trục chính cho xã ngay trong tháng 10. Đồng thời giao cho các phòng ban liên quan của thành phố phối hợp với xã Phúc Hà khởi công xây dựng nhà 2 tầng, 8 phòng học, phòng hiệu bộ và sân trường mầm non và xây dựng hai phòng chức năng trường trung học cơ sở Phúc Hà trước ngày 20 tháng 10 tới.
Chiều 12 tháng 10, Thường trực Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự họp báo có lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy, các tổ chức hội, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các cơ quan thông tin, báo chí của Trung ương và địa phương. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 13, nhiệm kỳ 2016-2021 có chủ đề phát huy truyền thống quê hương cách mạng, phụ nữ Thái Nguyên đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững. Với các nội dung chủ yếu là tổng kết đánh giá tình hình phụ nữ, nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2011-2016, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2016-2021, thảo luận văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12, dự thảo điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sửa đổi, văn kiện Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 13, bầu Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa 13, bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 12. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 11 năm 2016 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên và được truyền hình trực tiếp trên sóng TN1 Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên. Tham dự đại hội có 270 đại biểu chính thức cùng 200 đại biểu khách mời. Tại buổi họp báo, các đại biểu đã thảo luận đóng góp một số ý kiến liên quan đến công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Trong đó đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đánh giá những nét mới của đại hội, những điểm nổi bật trong công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ qua, thông tin rõ hơn về những tấm gương phụ nữ điển hình để tạo thuận lợi cho công tác tuyên truyền, tăng cường tuyên truyền đến hội viên cấp cơ sở về các hoạt động của đại hội thông qua hệ thống loa truyền thanh, v.v. Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho đại hội, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đề nghị các cơ quan báo chí tích cực phối hợp tuyên truyền về các hoạt động trước, trong và sau đại hội, nhất là tập trung tuyên truyền phản ánh những kết quả trong nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó tập trung tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những cách làm hay, những nhân tố mới trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Qua đó góp phần cho Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 13, nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp.
Năm 2016, phường Hoàng Văn Thụ được thành phố giao thu ngân sách nhà nước trên 15,9 tỷ đồng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, phường Hoàng Văn Thụ đã quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp nhằm thu đúng, thu đủ các loại thuế, phí trên địa bàn, như nâng cao vai trò trách nhiệm của lực lượng công an phường, cán bộ địa chính trong công tác chống thất thu thuế, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm hoàn thuế, phí và các loại quỹ. Cùng với đó, hoạt động chuyển nhượng quyền bất động sản trên địa bàn đã tăng mạnh. Kết quả, phường đã thu ngân sách đạt trên 16 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch. Trong đó có một số sắc thuế đạt cao, như thu phí và lệ phí đạt trên 500% kế hoạch, thuế môn bài đạt trên 142% kế hoạch, tiền thuê đất đạt trên 120% kế hoạch. Từ nay đến cuối năm, phường Hoàng Văn Thụ sẽ tiếp tục tăng cường thu ngân sách, rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn, tăng cường thu thuế môn bài, thuế xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.
Dự án cải tạo nâng cấp đường dân sinh phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thịnh Hào thi công được khởi công xây dựng từ giữa tháng 5 năm 2015. Đến nay công trình đã hoàn thành trên 80% khối lượng công việc và một số đoạn đường đã được đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Công trình bao gồm các hạng mục nâng cấp, cải tạo và mở rộng đường dân sinh thuộc tổ 20, 21 và 23 trên trục đường Túc Duyên có chiều dài trên 1.000 m với tổng mức đầu tư trên 6 tỷ đồng, được trích 100% từ nguồn ngân sách thành phố. Được biết trước khi thi công, con đường giải nhựa này chỉ rộng 5 mét, mặt đường đã xuống cấp, gây trở ngại cho việc tham gia giao thông của người dân. Để thực hiện dự án mở rộng nâng cấp đường dân sinh, người dân nơi đây đã hiến đất và một số tài sản trên đất để làm đường. Theo bản vẽ thiết kế thi công, con đường được mở rộng từ 5 mét lên 7,5 mét bề mặt và được giải áp phan. Theo ông Nguyễn Thế Thuận, Chủ tịch UBND phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết, hiện chính quyền địa phương đang tích cực chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện dự án còn nhiều điểm bất cập, cần phải điều chỉnh bổ sung.
Khi thực hiện nâng cấp tuyến đường Túc Duyên thì giai đoạn đầu có chỉ có tiền để nâng cấp mặt đường và rãnh. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện ban đầu thì cái thiết kế, hồ sơ thiết kế là không có mương xây và chỉ có mương đất. Và bây giờ là đang đề nghị thành phố cho điều chỉnh cái quy hoạch và cái thiết kế là từ mương đất sang mương xây, bởi vì cái mương đất là nó đi qua các hộ dân ở trước mặt các hộ dân, từ nhà đi ra mà dùng mương đất thì nó thứ nhất nó sẽ không đảm bảo, bởi vì các hộ dân là đi vào nhà, cái thứ hai nước trong nhà chảy ra, cái thứ ba nữa là cái ngay mặt đường, mà cái mặt đường nó như thế thì cái mương ngay đất đấy thì nó sẽ nở dần và nó cũng hỏng mặt đường, ảnh hưởng đến mặt đường.
Khi được hoàn thành, công trình sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội, chỉnh trang đô thị, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và giao thương buôn bán của nhân dân trên địa bàn.
Ngày 12 tháng 10, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban công tác công đoàn khối phường xã quý 3 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong 9 tháng và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác quý 4 năm 2016. Công đoàn cơ sở khối phường xã trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên hiện có gần 700 đoàn viên công đoàn. Nhìn chung đời sống và việc làm của đoàn viên trong khối tương đối ổn định, với mức thu nhập bình quân hiện nay đạt 3,2 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách dành cho cán bộ, công chức, người lao động được thực hiện theo pháp luật hiện hành. Từ đầu năm đến nay, các công đoàn cơ sở trong khối đã tổ chức thăm hỏi, động viên gần 230 trường hợp ốm đau, hoạn nạn với tổng số tiền trên 30 triệu đồng, trợ cấp khó khăn cho 8 người với tổng số tiền 16 triệu đồng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo, đến nay đã có 12 công nhân lao động trong khối được vay vốn từ nguồn quỹ với số tiền gần 400 triệu đồng. Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các đoàn viên được quan tâm thông qua các buổi tập huấn và hội thi cán bộ công đoàn giỏi. Các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn ngành phát động đều được công đoàn cơ sở khối phường xã triển khai thực hiện có hiệu quả, nhất là các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và xây dựng cơ quan văn hóa. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động công đoàn khối phường xã còn bộc lộ một số hạn chế nhất định trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giữa các công đoàn cơ sở, nhất là việc bình xét, phân loại danh hiệu công đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc. Thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn quý 4 năm 2016, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên yêu cầu các công đoàn cơ sở khối phường xã tiếp tục quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tích cực triển khai các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị.
Hội Chữ thập đỏ xã Phúc Hà phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các cấp vừa tổ chức thăm hỏi anh Mai Tiến Long, sinh năm 1991, xóm 7 xã Phúc Hà bị tai nạn giao thông. Theo thông tin từ gia đình, khoảng 22 giờ ngày 7 tháng 9, anh Mai Tiến Long đi làm nghề phụ xây về đến đoạn đường thuộc tổ 19, phường Thịnh Đán, không may bị ngã dẫn đến bị vỡ sọ não, hỏng mất một mắt phải, gãy tay phải, hiện vẫn chưa tỉnh và đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Được biết, Long mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hiện đang sống với dì ruột thuộc hộ cận nghèo. Bản thân anh cũng không có nghề nghiệp ổn định, dì của Long sức khỏe yếu và không thể lao động. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Long, lãnh đạo Ủy ban dân xã Phúc Hà, Hội Chữ thập đỏ xã đã đến thăm động viên gia đình vượt qua khó khăn và trao số tiền gần 4 triệu đồng cho gia đình. Trong đó, chi hội Chữ thập đỏ xóm 7 đã vận động nhân dân quyên góp được gần 1 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ thành phố tỉnh hỗ trợ 2,5 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây 86 năm, ngày 14 tháng 10 năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Nông hội Đông Dương, tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam, đã được thành lập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử giai cấp nông dân Việt Nam.
Trải qua 86 năm xây dựng và phát triển, lịch sử của Hội Nông dân Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước. Các hội viên nông dân luôn nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống lao động cần cù, thông minh, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức, góp phần to lớn cùng toàn đảng, toàn dân hoàn thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang. Cùng với nông dân cả nước, những năm qua, Hội Nông dân tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Với nhiệm vụ chính trị là tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của hội và của địa phương, các cấp hội nông dân trong tỉnh luôn chủ động đổi mới hình thức tuyên truyền, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt, thông qua các cuộc thi, lớp tập huấn, xây dựng mô hình phát triển kinh tế đã thu hút hàng trăm nghìn hội viên nông dân tham gia, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ hội viên nông dân trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và yêu cầu đổi mới của đất nước. Với phương châm hướng mọi hoạt động về cơ sở, các cấp hội đã đẩy mạnh các hoạt động dạy nghề, tư vấn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, xóa đói giảm nghèo bền vững, đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho hội viên nông dân. Trong đó, việc hỗ trợ vốn cho nông dân để phát triển sản xuất được các cấp hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm và then chốt. Tính đến tháng 6 năm 2016, các cấp hội nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội là 764,3 tỷ đồng cho 27.521 hộ hội viên vay, tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh 622,7 tỷ đồng cho 8.846 hộ hội viên vay, duy trì và phát triển nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân cấp tỉnh, bảo toàn và phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân Trung ương ủy thác. Hiện nay, tổng dư nợ Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh quản lý là 19 tỷ 580 triệu đồng cho 707 hộ hội viên vay. Song song với việc hỗ trợ vốn vay, các cấp hội đã chủ động phối hợp với các ngành tổ chức 1.318 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 83.277 lượt hội viên, nông dân, cung ứng hàng trăm nghìn tấn phân bón các loại cho hội viên nông dân phát triển sản xuất. Các cấp hội nông dân trong tỉnh cũng đã chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững. Với sự lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, phong trào trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế xã hội ở nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề. Trung bình hàng năm có trên 55.000 hộ đăng ký đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, được Đảng và Nhà nước ghi nhận như mô hình chăn nuôi tổng hợp của nông dân Lý Văn Thiệp, Đỗ Thị Thúy Đại Từ, mô hình trồng và nhân giống cây ăn quả của nông dân Vũ Ngọc Nhân Phú Bình, nông dân Lê Văn Khánh Đồng Hỷ. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và cuộc vận động Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới. Với việc hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất, đóng góp hàng trăm nghìn ngày công lao động, đối ứng hàng tỷ đồng để làm đường bê tông nông thôn, góp phần đưa nhiều địa phương cán đích nông thôn mới. Cùng với tổ chức các phong trào thi đua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tăng cường công tác phản biện xã hội để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác hòa giải, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, cử cán bộ tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân, đồng thời tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên nông dân. Bước vào thời kỳ hội nhập với phương châm đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo và hội nhập. Trong thời gian tới, công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc định hướng tư tưởng cho hội viên về chủ trương, đường lối của Đảng, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, chú trọng xây dựng các chương trình, đề án hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, xây dựng thương hiệu, kết nối thị trường, tiếp tục xây dựng và củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh, làm trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Giai cấp nông dân và hội nông dân tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, vững vàng trên chặng đường mới.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc là giải thưởng do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các doanh nhân có thành tích trong khởi nghiệp. Năm 2016, 100 doanh nhân trẻ được vinh danh được lựa chọn từ 230 ứng viên là doanh nhân dưới 35 tuổi. Anh Hoàng Công Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Thao đã vinh dự là doanh nhân trẻ của tỉnh Thái Nguyên, lọt top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc nhất toàn quốc năm 2016. Trong chuyên mục này ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn gương mặt doanh nhân trẻ Hoàng Công Đoàn.
Bắt đầu sự nghiệp kinh doanh với số vốn ít ỏi, nhưng bằng sự nhạy bén trong tìm kiếm thị trường, tinh thần bền bỉ, anh Hoàng Công Đoàn hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Thao đã có những thành công bước đầu trong gây dựng sự nghiệp kinh doanh, khẳng định vai trò và thương hiệu của mình khi đứng trong top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc nhất toàn quốc năm 2016. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực cố gắng của anh trong quản lý điều hành doanh nghiệp, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp. Tốt nghiệp khoa Quản trị doanh nghiệp Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2006, Hoàng Công Đoàn đã bươn trải với nhiều công việc khác nhau. Tuy nhiên, bản thân anh luôn đau đáu trong mình sẽ xây dựng cơ nghiệp mà ở đó có thể tạo công ăn việc làm cho nhiều thanh niên khác để họ có điều kiện cải thiện cuộc sống. Nghĩ là làm, năm 2008, Hoàng Công Đoàn bắt tay vào việc thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Thao với lĩnh vực kinh doanh chính là xây dựng. Vốn ít làm cho việc khởi nghiệp càng thêm khó khăn, vì vậy anh rất chú trọng đến ý tưởng kinh doanh. Dựa trên nhu cầu phát triển của xã hội sẽ kéo theo cơ sở vật chất sẽ được đầu tư. Chính vì vậy, doanh nhân Hoàng Công Đoàn đã không ngừng tìm tòi, học hỏi, cùng với tư duy nhạy bén trong kinh doanh. Anh đã đưa thương hiệu xây dựng Sông Thao ngày càng lớn mạnh. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Hoàng Công Đoàn cùng cộng sự đã luôn chú trọng đến chất lượng công trình để tạo dựng uy tín trên thương trường. Anh Phạm Xuân Bách, đối tác của Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Thao cho biết, Sau khi tìm hiểu những thông tin liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng, anh quyết định đầu tư cùng Sông Thao về lĩnh vực nhà ở.
Tôi cũng mới được biết về công ty một khoảng thời gian. Mà công ty Sông Thao là một đơn vị mới khởi nghiệp, nhưng mà cũng đã có kinh nghiệm và uy tín về trong ngành xây dựng. Tôi muốn là được hợp tác lâu dài với đơn vị Sông Thao.
Nhờ tạo dựng được uy tín với khách hàng và được sự ủng hộ của cộng sự từ những ngày đầu khởi nghiệp, nên công ty cổ phần đầu tư Sông Thao có doanh thu không ngừng tăng qua các năm. Từ 700 triệu đồng năm 2013 lên 50 tỷ đồng vào năm 2015 và 9 tháng đầu năm 2016, công ty đạt doanh thu hơn 20 tỷ đồng. Công ty hiện đang tạo việc làm ổn định cho 30 lao động với thu nhập bình quân 6 triệu đồng một người một tháng. Anh Nguyễn Quốc Hưng, kỹ sư xây dựng công ty cổ phần đầu tư Sông Thao cho biết.
Với mình, cái ấn tượng nhất với lại chủ tịch bên mình là cái sự quyết tâm. Đầu tiên là phải sự quyết tâm. Sau đấy là những cái định hướng về tương lai, mình cảm giác là nó rất có triển vọng nên là mình xác định là gắn bó với công ty.
Hiện nay, công ty cổ phần đầu tư Sông Thao còn mạnh dạn đầu tư xây dựng 30 căn hộ để bán và cho thuê căn hộ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Các căn hộ được xây dựng theo kiến trúc mới, không gian mở, thân thiện với thiên nhiên. Dự án hoàn thiện sẽ góp phần tạo diện mạo đô thị hiện đại và gia tăng cơ hội về nhà ở cho người dân trên địa bàn. Doanh nhân Hoàng Công Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Thao chia sẻ. Sau khi nhận giải thưởng doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc, nhóm gồm hơn 80 doanh nhân trẻ trong top 100 đã thành lập câu lạc bộ doanh nhân trẻ khởi nghiệp và anh đã được tín nhiệm bầu làm chủ tịch. Một trong những mục tiêu hoạt động của câu lạc bộ là tạo việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên. Anh Đoàn cho biết thêm.
Công ty cổ phần đầu tư Sông Thao thì đang có một cái dự án phối hợp và kết hợp hợp tác với trại giam Phú Sơn 4 của Tổng cục 8 Bộ Công an về cái chương trình tái hòa nhập cộng đồng. Đấy, và đã được Tổng cục 8 Bộ Công an là giao cho trại giam Phú Sơn 4 ký cái hợp tác với bên công ty Sông Thao để hỗ trợ cho các bạn đang ở lứa tuổi thanh niên để tái hòa nhập cộng đồng. Với cái dự án về chăn nuôi thỏ thì tới đây sẽ tạo được công ăn việc làm là cho khoảng 200 lao động.
Nói là làm, ngay sau khi nhận giải thưởng top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp tiêu biểu toàn quốc năm 2016 trở về địa phương, Hoàng Công Đoàn đã bắt tay ngay vào xây dựng trang trại nuôi thỏ thương phẩm với quy mô 2.000 con. Đây là lĩnh vực kinh doanh mới mẻ với công ty cổ phần Sông Thao, nhưng xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường về thực phẩm sạch, hứa hẹn cơ hội kinh doanh rộng mở cho doanh nhân Hoàng Công Đoàn nói riêng và công ty cổ phần đầu tư Sông Thao nói chung. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống tháng 10 năm 2016. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 10 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 68-70%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.
Taxi Hoa Mai xin kính chào quý khách. Taxi Hoa Mai xin thông báo đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona, nhận hợp đồng tuyến Bắc Cạn – Thái Nguyên, giá vé bình quân 120.000 đồng một lượt, tuyến Bắc Cạn – Hà Nội, giá vé bình quân 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Đặc biệt, đơn vị miễn phí đưa đón tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai trị giá 20.000 đồng một lượt. Doanh nghiệp chúng tôi cũng nhận vận chuyển phát nhanh hàng hóa giấy tờ tại Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Cạn. Địa chỉ trả và nhận: tại Hà Nội, số 2 Khuất Duy Tiến; tại Thái Nguyên, số 111 đường Thống Nhất, thành phố Thái Nguyên, đối diện bến xe mới; và tại Bắc Cạn, số nhà 44 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Cạn, gần trường cấp 2 Đức Xuân. Quý khách có nhu cầu liên hệ tổng đài nhận hợp đồng tại Bắc Cạn là 02816252525 và tại Thái Nguyên là 02803833833. Mọi thông tin phản hồi xin liên hệ 0888 851 851.
Tư vấn lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh. Hiện nay trong tỉnh Thái Nguyên có rất nhiều cơ sở khám chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa An Phú và Bệnh viện Đa khoa Việt Bắc 1 là hai bệnh viện được thông tuyến bảo hiểm y tế. Người bệnh trong toàn quốc có bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 đều được tính là đúng tuyến, được hưởng 100% chế độ bảo hiểm y tế như khi đi khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế nhà nước. Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 là hai bệnh viện uy tín, có nhiều bác sĩ giỏi, trang thiết bị hiện đại, giá dịch vụ rẻ. Bệnh nhân bảo hiểm y tế và bệnh nhân khám dịch vụ đều được phục vụ chu đáo. Địa chỉ: Bệnh viện An Phú, 152 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Bệnh viện Việt Bắc 1 có địa chỉ duy nhất ở 318 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.